Con yêu dấu. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan. Jordan có nghĩa là người đi xuống. Sông Jordan là con sông dài và quan trọng nhất ở vùng Palestine, khoảng 200 dặm. Ở thượng nguồn, dòng sông nằm trên mực nước biển hơn 1.000 feet, gần 305 mét. Nhưng ở cửa khẩu lại nằm dưới mực nước biển tới 1.300 feet, khoảng 395 mét. Qua phép rửa, Chúa Giêsu bước xuống dòng sông Jordan, biểu tượng cho chiều sâu của tội lỗi và sự chết để cứu nhân loại. Đức Giêsu không cần phải chịu phép rửa, vì Ngài là Thiên Chúa nên không có tội. Hơn nữa, Ngài lại tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần ngay từ lúc đầu thai trong lòng Đức Maria. Tuy nhiên, qua phép rửa bằng sự dìm mình trong dòng nước sông Jordan, Ngài chấp nhận và bắt đầu sứ mạng người đầy tớ đau khổ của Ngài. Ngài tự xếp mình vào số những tội nhân, và Ngài đã là chiên con của Thiên Chúa xóa tội trần gian. Ngài đã làm trước kỳ hạn cuộc rửa bằng cái chết đẫm máu của mình. Vì tình yêu, Ngài đã ưng nhận phép rửa của sự chết để tha thứ tội lỗi của chúng ta. Ngài đã nêu gương sáng về nhân đức khiêm nhường và đã khởi sự sứ mạng phục vụ đối với những người nghèo khổ, bị bỏ rơi và tật nguyền. Ngài đã bày tỏ sự hư vô hóa bản thân mình để trọn vẹn vâng phục thánh ý Chúa Cha trong sứ mạng thiên sai. Vì thế, Chúa Cha đã lên tiếng nói rằng Ngài rất thỏa lòng về con của Ngài. Đây là dấu hiệu bề ngoài chứng thực rằng Chúa Giêsu đã được chỉ định là đấng cứu thế của nhân loại. Và bây giờ, Ngài sẵn sàng cho sứ mệnh của một đấng thiên sai. Nhân ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta suy nghĩ về phép rửa tội của chúng ta. Nhà chú giải thánh kinh nổi tiếng Raymond Brown, đồng thời cũng là thần học gia, đã đưa ra nhận xét này. Ngày một người được nhận bí tích thanh tẩy thì quan trọng hơn ngày người đó được chuyển chức linh mục hay giám mục. Theo giảng huấn của Công đồng Vatican II, phép rửa tội đã sát nhập chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô để trở nên giống Ngài và tham dự vào các chức vụ của Chúa Kitô, đó là tư tế, tiên tri và vương giả. Sách Giáo lý Công giáo số 1213 cũng nói lên sự quan trọng của phép rửa tội như sau. Bí tích rửa tội là nền tảng của tất cả cuộc sống Kitô giáo, là cửa mở vào sự sống trong Chúa Thánh Thần và là lối dẫn vào các bí tích khác. Nhờ phép rửa tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, được sinh lại làm con của Thiên Chúa, được trở thành các chi thể của Chúa Kitô, được gia nhập vào thân thể giáo hội và tham dự vào sứ mạng của giáo hội. Phép rửa tội là bí tích của sự sinh lại bởi nước và trong lời Chúa. Thường thường, được lãnh phép rửa tội từ khi mới sinh, chúng ta dễ bị quên đi ý nghĩa sâu xa và tầm mức quan trọng của bí tích này. Đồng thời, cũng đã không có cơ hội trải qua những kinh nghiệm nội tâm của ơn gọi được tái sinh, những cảm nghiệm về ơn phúc được mời gọi làm con cái Thiên Chúa và cái giá phải trả khi quyết định lãnh phép rửa tội. Câu chuyện đã xảy ra cách đây đã lâu. Ngôi thánh đường nhỏ bé trong một thị xã của vùng Trung Tây Hoa Kỳ đã xưa cũ, cần phải được sửa chữa lại, nhất là ngọn tháp. Cây thánh giá trên đỉnh ngọn tháp này phải được hàn lại cho chắc chắn để chịu đựng nổi sức gió thổi và sự soi mòn của nắng mưa sương tuyết. Nhưng dàn ráo không thể bắc lên cao cho tới cây thánh giá được, chỉ gần tới mà thôi. Có một công nhân lực lưỡng cao ráo, vai u thịt bắp, sẵn sàng đứng chịu cho người thợ hàn leo lên vai của anh để làm việc. Việc làm này thật nguy hiểm cho tính mạng của cả hai người. Từ bên dưới, đám đông nhìn lên nín thở. Sau cùng, công việc hàn lại cây thánh giá cũng hoàn tất. Người thợ hàn bò xuống khỏi đôi vai nở rộng và khỏe mạnh của anh công nhân. Rồi anh công nhân cũng chậm rãi leo xuống khỏi giàn ráo. Khi vừa xuống tới dưới đất, anh nằm bật ngửa ra nền nhà. Đôi vai và hai cánh tay vạm vỡ của anh đầy những vết phỏng. Cái gì đã xảy ra? Trong khi người thợ hàn lại cây thánh giá, những giọt kim loại nóng bỏng đã nhễu xuống đôi vai và hai cánh tay của anh công nhân đang cố gắng giữ chặt lấy người thợ hàn. Mặc dù đau đớn và xót xa cực độ, nhưng anh đã không dám nhúc nhích. Bất cứ một phản ứng nào cũng có thể làm cho người thợ hàn ngã xuống và chết tại chỗ. Phải mất vài tuần lễ, những vết phỏng mới được lành hoàn toàn. Hôm nay trong bài phúc âm, chúng ta gặp một con người nhiệt tình và can đảm như anh công nhân, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả. Vì ích lợi của Đấng Cứu Thế, Gioan Tẩy Giả đã chịu đau khổ, mặc da thú, ăn cào cào châu chấu, sống trong sa mạc, chịu phê bình chỉ trích, bị bắt bớ và sau cùng bị hành quyết vì chân lý. Qua phép rửa tội, chúng ta cũng được gọi để làm chứng nhân cho tin mừng. Làm chứng nhân cho chân lý đòi hỏi phải hy sinh và đôi khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình như Gioan Tẩy Giả đã làm. Làm môn đệ của Đức Kitô phải thường xuyên đấu tranh với những khuynh hướng xấu nơi bản tính của con người, chống lại sự dữ, tội lỗi và ma quỷ. Đó là cuộc tử đạo kéo dài suốt đời người. Trong cuốn Tiếng Chim Ca, cha Anthony de Mello, dòng tên, đã dùng dụ ngôn tiệm bán chân lý để nói lên cái giá phải trả của những người môn đệ theo Chúa Giêsu như sau. Tôi hoa mắt lên khi thấy tên cửa tiệm, tiệm bán chân lý. Cô bán hàng rất lễ phép. Tôi muốn mua loại chân lý nào đây? Toàn diện hay từng phần? Phiếm diện. Chân lý hoàn toàn. Dĩ nhiên rồi, đối với tôi nhất định không có lừa bịp, không có khống chế, không có giải thích quanh co. Tôi muốn chân lý của tôi phải thuần khiết và minh bạch. Cô bán hàng vẫy tay ra hiệu chỉ cho tôi phía đằng kia tiệm sách. Cậu bán sách ở đó lấy ngón tay chỉ cái nhãn hiệu có ghi giá cả. Cậu ta nói, thưa ông, giá rất đắt. Tôi hỏi, giá bao nhiêu? Vì tôi cương quyết mua cho bằng được cái chân lý toàn diện, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Cậu trả lời, thưa ông, giá của sự an toàn của ông đấy. Tôi ra khỏi cửa tiệm với con tim nặng trĩu. Tôi đang cần sự an toàn cho những niềm xác tín bất khoan nhượng của tôi. Vì làm chứng nhân cho chân lý, nên Thánh Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu. Chúa Giêsu đã phải chết trên thập giá, phải trả bằng giá của mạng sống. Vì thế Chúa Cha đã phán, này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Trong cuốn Healing Through the Mass, Robert the Grandy đã ghi lại cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa như là cha của một phụ nữ tên Doris như sau. Cha tôi đã bỏ rơi mẹ và bốn anh chị em chúng tôi khi còn bé. Từ nhỏ cho đến lúc 18 tuổi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông và cũng chưa bao giờ nghe thấy ai nói gì về ông cả. Tôi cứ tin rằng ông đã chết rồi. Khi cô Emma, em của cha tôi, nói với tôi rằng cha tôi còn sống, tôi rất đỗi ngạc nhiên. Tôi đã trao cho cô tấm hình ra trường của tôi để đưa cho ông với hy vọng rằng ông sẽ tiếp xúc với tôi. Nhưng ông chẳng bao giờ làm. Sau này khi tôi tận hiến cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, tôi đã nhận ra tình yêu của Ngài. Tuy nhiên tôi rất sợ gọi Thiên Chúa là cha. biết đến Thiên Chúa như một người cha nhân từ và yêu thương là điều không thể được đối với tôi. Ngày tôi thực sự biết rằng cha tôi đã chết, lời cầu nguyện tha thiết nhất của tôi là được gặp ông đã không còn nữa. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Tôi đến thăm cô Emma. Cô đã nói một chút về cuộc đời và cái chết của cha tôi, đồng thời cho tôi biết rằng cha tôi đã quyết định không gặp tôi vì ông cảm thấy xấu hổ về lỗi lầm của một người cha vô trách nhiệm khi còn quá trẻ. Qua cô Emma, ắt hẳn cha tôi phải biết rằng tôi đã xin ông liên lạc với tôi trong vòng 17 năm trời. Tôi đã đứng bên tấm mộ của ông lòng tràn ngập buồn thảm. Sự kiếm tìm của tôi đã kết thúc. Đây là lúc gần gũi nhất đối với cha tôi mà tôi có được. Tôi đã lớn tiếng than khóc với Thiên Chúa rằng: "Trễ quá rồi, trễ quá rồi. Lạy Chúa, con là người không có cha." Vào ngay lúc này, tôi đã nghe thấy một giọng nói vang lên: "Ta là cha của con." Tôi quay lại đằng sau nhưng không có ai ở đó cả. Một lần nữa tôi lại nghe thấy những lời này vang lên, nhưng lần này giọng nói êm dịu hơn: "Ta là cha của con." Thoạt tiên thật khó mà tin được, nhưng Thiên Chúa là cha mà tôi hằng sợ hãi đã nói với tôi. Tôi cảm thấy tình yêu của Ngài bao bọc lấy tôi, bởi Thiên Chúa đã mặc khải chính Ngài cho tôi như là cha, nên tôi không còn cảm thấy xót xa như một đứa bé bị bỏ rơi và nỗi đau đớn của một cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả nữa. Tôi đã được an ủi và chữa lành. Tất cả chỉ là kỷ niệm, chẳng còn gì đớn đau nữa. Trưa hôm đó, trong nghĩa trang cô đơn, cuộc đời tôi đã đổi thay. Xưa kia Thiên Chúa chỉ là hình ảnh xa vời của ba ngôi. Bây giờ Ngài là cha mà tôi đang nói chuyện với Ngài, đang bước đi với Ngài và ca khen Ngài mỗi ngày. Tôi nhận ra người cha tuyệt vời này hằng yêu thương tất cả các con cái của Ngài, tới nỗi Ngài đang nôn nóng chờ đợi từng ngày. Ngài có thể lôi kéo chúng ta gần gũi lại với Ngài vĩnh viễn. Qua bí tích rửa tội, mỗi người Kitô hữu đã được Thiên Chúa nhận làm con gái của Ngài rồi. Nhưng ước gì trong đời sống chứng nhân của người Kitô hữu chúng ta cũng cảm nghiệm được một tiếng Thiên Chúa Cha phán với chúng ta rằng: "Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta."